Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 25 tháng Giêng, trước hết, anh Phương sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về cuộc ly khai của giáo hội Anh giáo. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, anh Phương xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng tất cả mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ rao giảng tin mừng, và những người nghèo hèn bé nhỏ chính là tâm điểm mà tin mừng hướng tới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Nel Vangelo di oggi, l'Evangelista Luca prima di presentare il discorso programmatico di Gesù a Nazareth, ne riassume brevemente l'attività evangelizzatrice. È un'attività che egli compie con la potenza dello Spirito Santo.
Trong bài tin mừng ngày hôm nay, trước khi trình bày lời loan báo của Đức Giêsu, Thánh sử Luca đã tóm tắt hoạt động rao giảng tin mừng. Đó là một hoạt động chỉ được thực hiện với sức mạnh của Thánh Thần. Lời của Đức Giêsu thật vững chắc và nền tảng, vì đã soi sáng làm tỏ lộ ý nghĩa của Kinh Thánh. Lời ấy có uy quyền, có thể ra lệnh cho thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Đức Giêsu hoàn toàn khác với các kinh sư trong thời của Ngài. Ví dụ như, Ngài không mở trường nghiên cứu lề luật giống như họ, nhưng ra đi rao giảng và dạy dỗ khắp mọi nơi, trong hội đường, ngoài phố xá và ngay tại nhà của dân chúng. Đức Giêsu cũng khác với Gioan Tẩy Giả. Gioan loan báo về sự xét xử nghiêm minh sắp đến của Thiên Chúa, còn Đức Giêsu lại rao giảng về sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đi vào hội đường Nazareth, là nơi Đức Giêsu đã sinh trưởng cho tới năm ngài 30 tuổi. Và điều diễn ra trong hội đường ngày hôm nay là một sự kiện quan trọng phác thảo toàn bộ sứ mạng của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã đứng lên đọc sách thánh, Ngài mở sách ngôn sứ Isaiah và gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Sau những giây phút thinh lặng, ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn là sứ mạng của Đức Giêsu. Đây cũng chính là sứ mạng của giáo hội và của tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa trong giáo hội. Là một Kitô hữu cũng chính là một nhà truyền giáo. Rao giảng tin mừng bằng lời nói mà trước hết là bằng chính đời sống là mục đích chính yếu của cộng đoàn Kitô hữu và của tất cả mọi thành viên trong cộng đoàn đó. Nhưng loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn có nghĩa là gì? Có nghĩa là đến gần với người nghèo, phục vụ người nghèo, giải thoát người nghèo khỏi cảnh bị giam cầm, và thực hiện tất cả những điều ấy trong danh Đức Kitô và với thần khí của Đức Kitô, vì Ngài chính là tin mừng của Thiên Chúa, là lòng thương xót của Thiên Chúa và là sự giải thoát của Thiên Chúa. Đoạn sách ngôn sứ Isaiah được củng cố thêm bởi Đức Giêsu, cho thấy sự công bố về đấng Mêsia của triều đại nước Thiên Chúa đã đến và hiện diện giữa nhân loại. Lời loan báo ấy đặc biệt hướng về những người bị gạt bỏ, những tù nhân và những ai đang bị áp bức. Có lẽ trong thời của Đức Giêsu, những người này không phải là trung tâm của cộng đoàn tín hữu. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta phải hỏi mình rằng, trong cộng đoàn sứ đạo, trong những tổ chức đoàn thể, chúng ta có thật sự trung thành với chương trình sứ mạng của Đức Giêsu hay không? Rao giảng tin mừng cho những người nghèo hèn có phải là chọn lựa ưu tiên hàng đầu của chúng ta hay không? Chúng ta hãy cẩn thận, đây không đơn thuần là một công việc xã hội hay là một hoạt động chính trị. Đây là một công việc để trao ban sức mạnh tin mừng của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi tâm hồn, chữa lành và làm cho mối tương quan giữa con người và trong xã hội theo nguyên lý của tình yêu. Thật vậy, người nghèo chính là tâm điểm mà tin mừng hướng tới. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, mẹ là mẹ của các nhà truyền giáo, xin giúp chúng con biết lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết vì sự đói khát tin mừng của con người trong thế giới hôm nay, đặc biệt nơi tâm hồn và thể xác của những người nghèo khổ. Xin cho mỗi người chúng con biết làm cho cộng đoàn Kitô hữu trở thành chứng tá cụ thể về lòng thương xót mà Đức Kitô đã ban tặng cho chúng con. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
E concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione cognovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thân ái đến tất cả các tín hữu ở Roma và khách hành hương đến từ Italia cũng như các quốc gia khác. Đặc biệt, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm đến các sinh viên và tín hữu đến từ Tây Ban Nha đang tham dự hội nghị được tài trợ bởi Cộng đồng Thế giới về Chiêm niệm Kitô, cũng như những nhóm tín hữu đến từ Tổng giáo phận Bari Bitonto. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật tốt lành, và Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về cuộc ly khai của Giáo hội Anh giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc ly khai của Giáo hội Tin lành hay Giáo hội Cải cách do Martin Luther khởi xướng kéo dài chưa được bao lâu thì năm 1534 lại xảy ra một vụ ly khai mới, đó là vụ ly khai của Anh giáo do vua Enrico VIII khởi xướng. Vua Enrico VIII sinh năm 1491 là hoàng tử thứ hai của vua Enrico VII và là vị vua thứ hai thuộc triều đại nhà Tudor. Chỉ có 3 trong số 6 người anh em của Enrico sống sót là Arturo, hoàng tử vùng Gal, Margherita, hoàng hậu Ecot và Maria Hoàng hậu Pháp. Năm 1494, Enrico trở thành công tước York. Năm 1501, Enrico hiện diện trong đám cưới của anh cả là Arturo với Caterina Aragona, khi đó hai người mới 15 và 16 tuổi. Nhưng Arturo chết ít lâu sau đó vì bị nhiễm trùng và Enrico mới 11 tuổi trở thành người nối ngôi cha. Vì muốn kết thúc một giao ước hôn nhân giữa Anh quốc và Tây Ban Nha, vua Enrico VII dàn xếp hôn nhân giữa con mình và con dâu là Caterina Aragona. Nhưng để được như vậy cần phải có phép chuẩn của Đức Giáo hoàng Giulio II, mặc dù hôn nhân trước chưa thành toàn, nhưng cả hai bên đều muốn có phép chuẩn của Đức Giáo hoàng để loại trừ mọi nghi ngờ liên quan tới sự hợp pháp của hôn nhân. Vì bị Hoàng hậu Isabella, mẹ của Caterina, thúc giục, Đức Giáo hoàng Giulio II công bố sắc chỉ ban phép chuẩn. Nhưng năm 1505, vua Enrico không hứng thú đối với liên minh với Tây Ban Nha, nên hôn nhân đã không được cử hành trong các thời điểm dự định. Khi vua cha qua đời năm 1509, Enrico lên ngôi khi mới 18 tuổi, với tên gọi là Enrico VIII. Nhà vua bắt đầu cải tổ guồng máy cai trị bằng cách giảm thiểu quyền lợi của các người thượng lưu có chức lớn và dựa trên sự ủng hộ của giới quyền quý tỉnh nhỏ, tức các đại điền chủ, là những người tuy không thuộc giai cấp thượng lưu nhưng lại có các tước hiệu và quyền lợi đặc biệt của giới thượng lưu. 9 tuần sau đó, do sự thúc bách của triều đình Tây Ban Nha, Enrico VIII thành hôn với Caterina đã được đính hôn với mình trước đó. Đức Giáo hoàng Giulio II và Đức cha William Wadham, Tổng giám mục Canterbury, nghi ngờ sự hợp pháp của hôn nhân, mặc dù đã có phép chuẩn trước đó và các lời thề lập đi lập lại của Caterina là hôn nhân trước với hoàng tử Arturo đã không bao giờ thành toàn. Tuy nhiên, lễ nghi đội triều thiên đăng quang hai người đã được cử hành ngày 24 tháng 6 cùng năm.
Là người cao lớn, đẹp trai, rất thể thao, vui vẻ và hào hiệp, được định nghĩa là hoàng tử đẹp nhất của Kitô giáo, vua Enrico có một nền văn hóa nhân bản rộng rãi, hiểu biết thông thạo các thứ tiếng Latin, Tây Ban Nha và Pháp, lại ưa thích thần học vì đã nhận được nền giáo dục tôn giáo từ bé và là con trai thứ hai nên đã được chỉ định làm giáo sĩ. Ngoài ra, nhà vua cũng có tài âm nhạc. Nhưng vấn đề nối dõi nảy lên và theo đuổi nhà vua suốt đời. Hoàng hậu Caterina mang thai lần đầu tiên một người con trai, nhưng chết năm 1510. Đứa con trai thứ hai sinh năm 1511, chết sau 2 tháng. Trong 2 năm đầu của triều đại quyền bính được thi hành bởi đức cha Richard Fox, giám mục Winchester và đức cha William Wadham. Từ năm 1511 trở đi, quyền bính nằm trong tay Đức Hồng Y Thomas Wolsey, là người có ảnh hưởng mạnh trên nhà vua. Vua Enrico gia nhập Liên minh Thánh do Đức Giáo hoàng Giulio II phát động nhằm loại trừ chính sách bành trướng của vua Louis XII của Pháp. Thuộc Liên minh cũng có Hoàng đế Maximiliano I và vua Ferdinando II, vua Tây Ban Nha. Năm 1514, vua Ferdinando II bỏ liên minh và giải hòa với Pháp. Biến cố vua François đệ nhất lên ngôi khiến cho hai nước Anh và Pháp lại có các lập trường đối nghịch nhau. Năm 1516, Hoàng hậu Caterina sinh công chúa Maria khiến cho vua Enrico VIII hy vọng mình sẽ có con trai nối ngôi. Năm 1516, vua Ferdinando II qua đời và người cháu là Carlo V lên ngôi, cũng là cháu của Hoàng hậu Caterina. Năm 1519, vua Maximiliano I cũng qua đời. Các ông hoàng bầu vua Carlo V làm hoàng đế của đế quốc Roma Thánh. Sự cạnh tranh giữa vua François I của Pháp và hoàng đế Carlo V của Tây Ban Nha khiến cho vua Enrico VIII trở thành kim của cán cân chính trị Âu Châu. Cả hai bên đều tìm cách liên minh với Anh quốc. Nhưng sau năm 1521, ảnh hưởng của Anh suy giảm bên Âu Châu, vua Enrico VIII liên minh với Hoàng đế Carlo V trong chiến tranh với Pháp. Vua Enrico VIII đợi mãi mà không có con trai, nên lo sợ cho triều đại của mình vì dân Anh không muốn bị cai trị bởi một hoàng hậu. Cho tới nay, chỉ có công chúa Maria là sống sót. Trước đó, nhà vua cũng đã có nhiều người yêu, trong đó có Maria Bolena và Elizabeth Blount. Con trai của bà Elizabeth là Henry Fitzroy, chết năm 17 tuổi. trong khi có người nói là hai người con của bà Bolena là Caterina Carey và Henry Carey rất giống nhà vua, là con của vua Henrico VIII, nhưng nhà vua không làm gì để thừa nhận chúng như con riêng của mình.
Năm 1526, sức khỏe của hoàng hậu Caterina suy giảm, và hoàng hậu cũng bắt đầu vào thời kỳ tắt kinh. Nhà vua bắt đầu ve vãn em gái của Maria Bolena là Anna Bolena, được giáo dục bên Pháp, đã là mỹ nữ của hoàng hậu Caterina, và đã lấy Henry Percy, phó quận công Northumberland. Vua Enrico muốn có hoàng tử kế vị nên nghĩ tới việc xin hủy bỏ hôn nhân với hoàng hậu Caterina, dựa trên hôn nhân trước của hoàng hậu với người anh đã chết. Đức Hồng Y Volsi và Đức Tổng giám mục William Varham bắt đầu cho điều tra nhưng nhận thấy khó mà qua mặt giáo luật. Năm 1527, vua Enrico yêu cầu thẳng lên tòa thánh. Viên bí thư của nhà vua là William Knight cho rằng sắc chỉ của Đức Giáo hoàng Julius II đã có được là nhờ một sự đánh lừa, vì thế nên không có giá trị. Do đó nhà vua cho rằng phép chuẩn này không có giá trị và hôn nhân với hoàng hậu Caterina cũng không có giá trị. Vì thế, nhà vua xin Đức Giáo hoàng Clemente VII ban phép chuẩn cho mình thành hôn với bà Anna Bolena. Nhưng câu chuyện liên quan tới lợi lộc của hoàng gia Tây Ban Nha, vì Carlo V hoàng đế của đế quốc Roma Thánh là cháu của hoàng hậu Caterina. Ảnh hưởng của hoàng đế khiến cho Đức Giáo hoàng Clemente từ chối lời xin của vua Enrico VIII, không hủy bỏ sắc chỉ của Đức Giáo hoàng Giulio II. Vì thật ra, Đức Giáo hoàng Clemente cũng lo sợ gia đình của hoàng hậu Caterina và hoàng đế Carlo V nổi giận. Tuy nhiên lương tâm bối rối, hợp với sức quyến rũ của bà Anna Bolena, khiến cho nhà vua nhất quyết loại trừ hoàng hậu Caterina. Và đây là lý do làm nảy sinh ra anh giáo, khi vua Enrico VIII bẻ gãy liên hệ với giáo hội công giáo Roma, không thừa nhận quyền bính của Đức Giáo hoàng và tuyên bố mình là giáo chủ tối cao của giáo hội Anh. Năm 1529, Quốc hội Anh nhóm họp để thảo luận việc hủy bỏ hôn nhân cũ, quy tụ mọi người chịu ảnh hưởng của phong trào cải cách của Luther chống lại thần học công giáo. Cũng có những người ủng hộ quyền tối thượng của nhà vua trên giáo hội của Anh quốc. Thomas More thay thế Đức Hồng Y Volsi, vừa muốn có cải cách, vừa muốn có các luật lệ mới chống lại lạc giáo.
Thủ tướng mới của vua Enrico VIII là Thomas Cromwell, dân biểu quốc hội, là người theo Tin lành, biết phải lèo lái quốc hội ra sao để nhà vua có quyền tối thượng trên giáo hội. Năm 1530, khi một ủy ban gồm các nhà luật pháp và giáo sĩ cho biết không thể cho phép Đức Tổng giám mục hành động chống lại một lệnh cấm của Đức Giáo hoàng, nhà vua bắt đầu bách hại giới giáo sĩ. Sau khi kết án Đức Hồng Y Volsi, vua Enrico tố cáo hàng giáo sĩ tội vâng lời các thế lực nước ngoài với mục đích bắt ép họ phải đồng ý hủy bỏ hôn nhân cũ với hoàng hậu Caterina. Đây là luật có từ năm 1392. Sau khi tố cáo các vị bên vực hoàng hậu Caterina, nhà vua trải dài việc tố cáo chống lại tất cả hàng giáo sĩ và bắt phải nộp 100.000 bảng Anh trong hội nghị của hàng giáo sĩ nhóm tại Canterbury để được nhà vua tha tội. Hàng giáo sĩ chấp nhận bắt đầu trả vào ngày 24 tháng Giêng năm 1531, nhưng xin được kéo dài trong vòng 5 năm. Nhà vua từ chối. Khi đó hàng giáo sĩ yêu cầu có các bảo đảm trước khi nộp tiền. Nhà vua từ chối mọi điều kiện nhưng chấp nhận cho kéo dài việc trả tiền trong 5 năm và thêm 5 khoản mà hàng giáo sĩ Anh phải chấp nhận. Thứ nhất, hàng giáo sĩ thừa nhận vua như người bảo hộ duy nhất và là thủ lãnh tối cao của giáo hội và hàng giáo sĩ Anh quốc. Thứ hai, nhà vua có nhiệm vụ tinh thần. Thứ ba, các đặc ân của giáo hội bị hủy bỏ nếu vi phạm các quyền lợi của nhà vua và luật lệ của vương quốc. Thứ tư, vua tha tội cho hàng giáo sĩ vi phạm luật cấm vâng lời các thế lực và nhân vật nước ngoài. Thứ năm, cả các giáo dân cũng được tha tội này. Trong quốc hội, Đức cha John Fisher đã là người ủng hộ hoàng hậu Caterina và hàng giáo sĩ thêm vào khoản thứ nhất các lời này, nếu lời Chúa cho phép. Trong hội nghị, Đức Tổng giám mục William Wadham mở đầu cuộc thảo luận, nhưng khi thấy mọi người đều thinh lặng thì nói, ai thinh lặng là đồng ý. Hội nghị chấp nhận 5 khoản do nhà vua đưa ra và nộp tiền phạt ngày 3 tháng 3 năm 1531. Việc ly khai với quyền bính của Đức Giáo hoàng xảy ra từ từ. Năm 1532, Thủ tướng Cromwell đưa ra trước Quốc hội một thỉnh cầu gọi là yêu cầu chống lại trật tự của Thánh lễ, kê khai ra 9 lời than phiền chống lại giáo hội, bao gồm cả việc lạm dụng quyền bính và quyền ra luật mà không có sự đồng ý của hội nghị giáo sĩ. Ngày 10 tháng 5 năm 1532, nhà vua yêu cầu giáo hội khước từ quyền ra luật. Hàng giáo sĩ ký nhận ngày 15 tháng 5. Qua đó, giáo hội thừa nhận quyền tối thượng của nhà vua trên giáo hội và không có quyền ra luật mà không có phép của nhà vua. Đây đã là hành động hủy bỏ hoàn toàn chủ thể làm luật của giáo hội. Việc quy phục này được Quốc hội chấp nhận năm 1534 và năm 1536. Sự kiện này khiến cho Thomas More, là một vị quan công giáo, từ chức nhường chính trường cho Cromwell làm chủ.
Tiếp theo đó là một loạt các luật quốc hội, luật giữ lại các lợi tức hàng năm vô điều kiện, cấm hàng giáo sĩ trả hơn 5% lợi tức cho Roma. Nó đã gây ra các phản đối mạnh mẽ và nhà vua phải hiện diện 3 lần và với sự đe dọa của quốc hội, nó mới được bỏ phiếu thông qua. Luật này cũng đe dọa rằng nếu các nhà thờ chính tòa từ chối việc chỉ định các giám mục từ phía nhà vua thì sẽ có nguy cơ bị tố cáo là thuộc các quyền bính nước ngoài và bị trừng phạt. Luật hạn chế các lời kháng án, cấm không được kêu về Roma liên quan tới các vấn đề giáo hội. Luật khẳng định rằng Vương quốc Anh là một đế quốc như được chấp nhận trên thế giới và nó được cai trị bởi một thủ lãnh tối cao là nhà vua, có tước hiệu và hàng vương giả của triều thiên hoàng đế của đất nước, một ngoại giao đoàn, một tổng thể cá nhân thuộc mọi điều kiện và tầng lớp, nhân danh tinh thần tu đức và tinh thần đời, có bổn phận vâng phục nhà vua một cách tự nhiên và khiêm tốn sau Thiên Chúa. Ngoài ra, luật cũng nhấn mạnh rằng Anh quốc là một quốc gia độc lập trên tất cả mọi phương diện. Sau cùng, năm 1534, vua Enrico VIII ban hành luật về quyền tối thượng, khiến cho nhà vua trở thành thủ lãnh tối cao của giáo hội Anh, loại trừ tất cả mọi thói quen, tập tục, luật lệ, quyền bính hay các điều luật đến từ nước ngoài. Tước hiệu này sẽ được Hoàng hậu Elizabeth I đổi thành thống đốc tối cao của giáo hội Anh. Sau một tuần trăng mật tại Pháp, vua Enrico VIII và Anna Bolena thành hôn vào tháng Giêng năm 1533 tại nhà thờ chính tòa Westminster. Lễ thành hôn được dễ dàng vì cái chết của Đức Tổng giám mục Wakeham là người chống lại vụ hôn nhân này. Đức Tổng giám mục Thomas Cranmer lên thay thế là người đồng ý hủy bỏ hôn nhân trước của nhà vua với Hoàng hậu Caterina. 3 tháng sau, Hoàng hậu Anna sinh một công chúa, sau này sẽ là Hoàng hậu Elizabeth I. Tháng 7 năm 1533, Đức Giáo hoàng Clemente VII ra vạ tuyệt thông cho nhà vua và Đức Tổng giám mục Cranmer. Ngày 17 tháng 12 năm 1538, nhà vua bị Đức Giáo hoàng Phaolô III ra vạ tuyệt thông lần thứ hai. Vạ tuyệt thông này cũng sẽ được ra cho Hoàng hậu Elizabeth I khi tình hình cuộc ly giáo không thể cứu vãn được nữa. Trong cùng năm 1533, luật của các đầu mùa và thuế thập phân khiến cho mọi tiền thuế của giáo hội trả cho Đức Giáo Hoàng chạy vào quỹ của nhà vua. Nó liên quan tới đồng tiền Thánh Phêrô và các khoản tha mà giới điền chủ đóng góp cho Đức Giáo Hoàng. Luật này nhấn mạnh rằng Anh quốc không có thủ lãnh nào khác ngoài Thiên Chúa và Đức Vua, và triều thiên hoàng đế của vua Enrico đã được bảo toàn khỏi các vụ tiếm quyền và các thuế khóa bất công và ít bác ái của Đức Giáo Hoàng.
Để tránh tất cả mọi chống đối các điều này, năm 1534, Quốc hội bỏ phiếu luật phản bội, coi việc khước từ quyền tối thượng của nhà vua là phản bội có thể bị tử hình. Sau cùng, năm 1536, Quốc hội bỏ phiếu luật chống lại quyền bính của Đức Giáo Hoàng, hủy bỏ phần còn lại của quyền Giáo Hoàng, nghĩa là quyền đưa ra một phán quyết liên quan tới Thánh Kinh trên nước Anh. Việc bẻ gãy với giáo hội Roma vẫn chưa đích thật là một cuộc cải cách nảy sinh với việc phổ biến các tư tưởng mới. Các ý kiến của Martin Luther và các đồ đệ đã được biết tới và thảo luận nhiều bên Anh quốc, nơi khuynh hướng thần học triệt để vẫn luôn hiện diện. Nó được biểu hiện với phong trào Lollardi gồm những người được gợi hứng từ các bút tích của John Wycliffe, dịch giả Thánh Kinh, nhấn mạnh quyền ưu tiên của Thánh Kinh. Tuy bị đàn áp, nhưng phong trào này vẫn tồn tại và tìm cách thay đổi giáo hội bằng cách dành chỗ nhất cho lời Chúa và chỉ coi bí tích thánh thể là một nghi lễ tưởng niệm đơn sơ. Họ bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng của Luther chủ trương chỉ có thánh kinh và việc công chính hóa nhờ đức tin, chứ không nhờ các hành động tốt. người ta cũng chỉ nhận ba bí tích rửa tội, thánh thể và giải tội. Năm 1536 và 1538 đã có nhiều điều khác được thêm vào, trong đó có việc hủy bỏ nhiều ngày lễ bị coi như dịp cho các thói xấu và sự lười biếng phát triển. Các dâng cúng và đốt nến trước các hình tượng, cũng như các cuộc hành hương đều bị cấm cản. Trong nhiều trường hợp, các ảnh tượng bị đập phá hay đốt cháy, viện cớ chúng diễn tả một niềm tin mê tín dị đoan, chỉ được mua các sách thánh kinh bằng tiếng Latin hay bằng tiếng Anh. Năm 1534, Cromwell viếng thăm các đan viện để lượng định gia tài tôn giáo trước khi tịch thu. Viện cớ các đan viện là nơi các đan sĩ nam nữ có cuộc sống tính dục vô luân và các hoạt động tài chánh bất hợp pháp. Ông hủy bỏ và tịch thu các đan viện và đất đai phụ thuộc. Vào thời đó, giáo hội sở hữu từ 1/5 tới 1/3 đất đai trên toàn nước. Năm 1536, triều đình hủy bỏ các đan viện nhỏ trước. Nhà vua đã sử dụng số tiền có được để xây các chiến lũy phòng thủ chống các cuộc xâm lăng. Tất cả đất đai của các tu viện thuộc nhà vua, nhưng dân chúng nổi loạn chống lại hành động này của triều đình và tấn công quan quân. Năm 1539, cả các đan viện lớn cũng bị hủy bỏ. Nhiều đan viện chịu trận, nhiều đan viện khác tìm cách trả tiền để sống còn. Đan sĩ các đan viện bị đóng cửa tìm tới các đan viện lớn hơn còn mở cửa. Một số khác trở thành linh mục triều. Những người chống đối bị giết. Việc hủy bỏ quyền của Đức Giáo Hoàng đã gây ra các bất đồng và bạo lực. Các vụ đập phá ảnh tượng thánh, các cãi vã phản đối và hành động bạo lực xảy ra hàng ngày nhưng đều bị giấu nhà vua. Năm 1538, khi biết chuyện, vua Enrico VIII ra luật cấm tranh luận liên quan tới thánh thể và cấm các linh mục lập gia đình, nếu không sẽ bị xử tử. Năm 1539, Quốc hội bỏ phiếu 6 khoản xác nhận kinh Tin Kính Công giáo, việc truyền phép, luật độc thân linh mục, tầm quan trọng của việc xưng tội riêng và các hình phạt cho tất cả những ai từ chối các điều này. Với luật tiến tới đích thật của tôn giáo, ban hành năm 1543, vua Enrico hạn chế quyền đọc thánh kinh cho giới quyền quý.
Năm 1547, vua Enrico VIII qua đời. Vua Eduardo VI lên ngôi khi mới 9 tuổi và là một thiếu niên được giáo dục trong niềm tin Tin Lành. Dưới quyền nhiếp chính của người bác là Edward Seymour, các luật lệ chống lại tượng ảnh được áp dụng triệt để. Tất cả mọi thứ tượng ảnh, thánh tích, kể cả các kính màu trong các nhà thờ đều bị đập phá, làm hư hại. Các thánh giá, các lan can, các cửa sắt đều bị phá hủy, các chuông nhà thờ bị gỡ bỏ, các phẩm phục thánh bị bán hay đốt cháy. Các bình xin tiền bị nung chảy hay bị bán đi, luật độc thân linh mục bị hủy bỏ, cấm các cuộc rước kiệu, ngày thứ tư lễ cho và Chúa Nhật lễ lá cũng bị hủy bỏ. Hủy bỏ các hội hát lễ mồ, năm 1550 các bàn thờ bằng đá được thay thế bằng các bàn thờ bằng gỗ thường. Năm 1551, chức giám mục được rập khuôn với việc chỉ định các mục sư, cuộc cải cách từ đó tiến rất nhanh. Sau đây là vài nét chính yếu về giáo hội Anh giáo. Thứ nhất, Thánh Kinh là nền tảng đức tin Kitô chứa đựng tất cả những gì cần thiết cho ơn cứu rỗi. Thứ hai, Kinh Tin Kính chứa đựng những điều cần thiết và đủ cho việc trình bày giáo lý Kitô. Thứ ba, các bí tích rửa tội và thánh thể là các phương thế bề ngoài hữu hình và đích thật của ơn Thánh Chúa. Thứ tư, việc kế vị các tông đồ liên tục và được các giáo hội chính thống và công giáo cổ thừa nhận. Thứ năm, nhà vua là thủ lãnh của giáo hội. Thứ sáu, tuy khước từ quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, nhưng Anh giáo vẫn duy trì hàng giáo phẩm, có giám mục, linh mục và phó tế, nhưng không có luật buộc độc thân. Thứ bảy, phụng vụ Anh giáo rất giống phụng vụ Công giáo. Liên quan tới Đức Maria, Anh giáo không chấp nhận các tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời. Các giáo hội Anh giáo quy tụ trong Tổ chức Liên hiệp Anh giáo và nhóm họp trong Hội nghị Lambeth do Đức Tổng giám mục Canterbury chủ tọa. Từ khi phụ nữ được phép làm linh mục, có nhiều giám mục và linh mục Anh giáo xin tái gia nhập giáo hội Công giáo. Vào thế kỷ thứ 18, sau cuộc cách mạng tại Hoa Kỳ, các giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ và Canada trở thành các giáo hội tự trị và có các giám mục riêng và các cơ cấu tự quản. Nó trở thành kiểu mẫu của các giáo hội Anh giáo bên Phi Châu, Australia và vùng Thái Bình Dương. giáo hội Anh giáo bị chia rẽ trầm trọng sau khi một phụ nữ và một người đồng tính luyến ái được phong chức giám mục. Sự kiện này khiến cho các giáo hội Anh giáo Phi Châu phản đối rất mạnh mẽ và làm cho viễn tượng tìm về hiệp nhất gặp thêm chướng ngại. Một trong những lý do là vì Anh giáo không có một quyền bính trung ương. Vào đầu thế kỷ 20, các giáo hội Kitô cảm thấy nhu cầu đại kết nên thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, quy tụ 349 giáo hội thành viên gồm mọi khuynh hướng, chính thống, Tin lành, Anh giáo và nhiều cộng đoàn Kitô khác. Giáo hội Công giáo không là thành viên nhưng hiện diện trong các ủy ban đối thoại thần học. Phong trào đại kết đã được đẩy mạnh sau Công đồng Chung Vatican II, đặc biệt dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II với Tông thư Ut Unum Sin để chúng nên một. Cuộc đối thoại song phương của Giáo hội Công giáo với các giáo hội Kitô anh em vẫn tiếp tục trong tình bác ái và chân lý, nhưng còn có rất nhiều khó khăn cần được vượt thắng trước khi tìm lại được sự hiệp nhất trọn vẹn.
Vừa rồi là bài viết về cuộc ly khai của Giáo hội Anh giáo. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Tư 20 tháng Giêng vừa qua, trong sứ điệp gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiến hành tại Davos bên Thụy Sĩ, với chủ đề Nắm vững cuộc cách mạng công nghệ thứ tư, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giới doanh nhân và chủ xí nghiệp hãy nghĩ đến người nghèo trong cuộc cách mạng công nghệ này. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, trao cho vị sáng lập kiêm chủ tịch diễn đàn này là giáo sư Klaus Schwab. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới một khía cạnh tiêu cực của cuộc cách mạng công nghệ thứ tư, đó là giảm bớt công ăn việc làm do sự gia tăng sử dụng các robot tối tân và các nguyên do khác. Những nghiên cứu gần đây của Tổ chức Lao động Quốc tế cho thấy hiện có hàng trăm triệu người thất nghiệp trên thế giới. Sự tài chánh hóa và kỹ thuật hóa các nền kinh tế quốc gia và hoàn vũ đã tạo nên những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực công việc làm, giảm bớt những cơ hội tìm được việc làm xứng đáng và nhiều lợi ích, cùng với sự giảm bớt bảo hiểm an sinh xã hội đang gây lo âu, làm gia tăng sự chênh lệch và nghèo đói ở nhiều quốc gia. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi đề ra những kiểu mẫu doanh nghiệp mới trong khi phát triển những kỹ thuật tân tiến, làm sao để có thể sử dụng các kỹ thuật đó để kiến tạo công ăn việc làm xứng đáng cho mọi người, nâng đỡ và củng cố các quyền lợi xã hội và bảo vệ môi sinh. Con người phải hướng dẫn sự phát triển công nghệ mà không để cho nó thống trị mình. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, một lần nữa tôi kêu gọi tất cả quý vị đừng quên người nghèo. Đó là thách đố thứ nhất mà quý vị đang có trước mặt trong tư cách là những người lãnh đạo trong thế giới doanh nghiệp. Chúng ta đừng bao giờ để cho nền văn hóa sung túc làm cho chúng ta không còn nhạy cảm và không còn khả năng cảm thương trước tiếng kêu đau khổ của tha nhân, đến độ chúng ta không còn khóc nữa trước thảm cảnh của người khác, cũng như không quan tâm săn sóc họ. Như thể tất cả những điều ấy không phải là trách nhiệm của chúng ta, không liên hệ tới chúng ta.
Tuần qua, từ ngày 19 đến 21 tháng Giêng, đã có 3.000 vị giám đốc các trung tâm hành hương, các cha sở và những người tổ chức, cũng như tiếp đón các khách hành hương, về Roma tham dự một khóa họp với chủ đề Các giáo xứ và các đền thánh, những nơi của lòng thương xót. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của việc hành hương và kêu gọi tăng cường sự tiếp đón các tín hữu đến hành hương tại các đền thánh. Ngài bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng trong cuộc hành hương, người ta chỉ sống một thứ linh đạo tập thể chứ không có tính chất bản thân. Trong thực tế, người hành hương mang trong mình lịch sử riêng, đức tin với những điểm sáng, điểm tối của cuộc đời. Mỗi người mang trong con tim ước muốn đặc thù và một kinh nguyện riêng. Đền thánh thực sự là một môi trường ưu tiên để gặp gỡ Thiên Chúa và đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp tín hữu hành hương, một sự tiếp đón thân ái, vui tươi, nồng nhiệt và kiên nhẫn. Các sách phúc âm trình bày cho chúng ta, Chúa Giê-xu luôn tiếp đón những người đến gần Ngài, nhất là các bệnh nhân, tội nhân và những người ở ngoài lề. Việc tiếp đón có tính chất quyết định đối với sự loan báo tin mừng. Nhiều khi chỉ cần một lời nói, một nụ cười để giúp một người cảm thấy họ được đón nhận và chào đón. Đức Thánh Cha nói với các vị đặc trách hành hương rằng, chúng ta hãy làm sao để mỗi tín hữu hành hương được niềm vui cảm thấy mình được cảm thông và yêu mến. Như thế khi trở về nhà, họ sẽ cảm thấy nhớ những gì họ đã cảm nghiệm và ước muốn trở lại, nhất là muốn tiếp tục hành trình đức tin trong đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha không quên đề cao một hình thức tiếp đón đặc thù tại các đền thánh là cống hiến các thừa tác viên ơn tha thứ của Chúa. Đền thánh là nhà tha thứ, trong đó mỗi người gặp được sự dịu dàng của Chúa Cha, đấng thương xót tất cả mọi người, không trừ một ai. Ai đến tòa giải tội, họ làm như thế vì thống hối tội lỗi của mình. Họ cảm nghiệm rõ ràng Thiên Chúa không kết án họ, nhưng đón nhận, ôm lấy họ như người cha của đứa con hoang đàng, để trả lại phẩm giá làm con cho họ.
Trong bản tin truyền đi hôm thứ Ba 19 tháng Giêng, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, trong năm 2015 vừa qua, đã có hơn 200 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Con số này do Tổ chức Diễn đàn Công giáo Tại Thế cung cấp. Đây là một tổ chức thuộc Xã hội Dân sự ở Ấn Độ. Trong số các vụ đó có 7 mục sư tin lành và một giáo dân bị giết. Tổng cộng có 8.000 tín hữu Kitô là nạn nhân các vụ bạo hành trong năm qua tại Ấn Độ, trong đó có cả các phụ nữ và trẻ em. Thủ phạm các vụ bạo hành thường là các nhóm Ấn giáo cực đoan. Họ cổ võ ý thức hệ gọi là Hindutva, nhắm loại trừ khỏi Ấn Độ những tín hữu không thuộc Ấn giáo. Các nhóm này tổ chức các chiến dịch oán ghét và mạ lị chống Kitô hữu, từ đó nảy sinh những vụ bạo hành về thể lý. Bang Maharashtra là nơi ý thức hệ Hindutva được phổ biến mạnh nhất. Tiếp đến là bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ đứng đầu về những vụ bạo hành chống Kitô giáo. Sau đó là bang Tamil Nadu, Jharkhand, Chhattisgarh, Haryana, Orissa trên tổng số 23 bang ở Ấn Độ. Phúc trình của Tổ chức Diễn đàn Công giáo Tại Thế cho biết, các tín hữu Kitô thường bị các nhóm cực đoan vu khống là cưỡng bách người Ấn giáo theo Kitô giáo. Điều lố bịch là trong khi các tín hữu Kitô mạnh mẽ phủ nhận những vụ cưỡng bách người khác theo Kitô giáo, thì Hội đồng Ấn giáo Thế giới, gọi tắt là DHP, mới đây đã hãnh diện tuyên bố đã buộc nửa triệu Kitô hữu và 250.000 người Hồi giáo tại Ấn phải trở về với Ấn giáo. Các giới Kitô phủ nhận con số trên đây, tuy rằng càng ngày người ta càng thấy các buổi lễ tái trở về Ấn giáo do các nhóm Ấn giáo cuồng tín tổ chức. Sau cùng, phúc trình cho biết nhà nước Ấn thường từ chối gia hạn thị thực cư trú cho các thừa sai, các tu sĩ nam nữ Kitô người nước ngoài.
Hôm 19 tháng Giêng, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng chống lại hiện tượng các thường dân ngày càng trở thành nạn nhân các cuộc xung đột võ trang. Trong bài tham luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Aosa nhận xét rằng, hồi đầu thập niên 1900, chỉ có 5% các nạn nhân chiến tranh là thường dân. 90 năm sau đó, tức là trong thập niên 1990, hơn 90% các nạn nhân chiến tranh là những người không phải là chiến binh. Xu hướng này ngày càng tệ hơn nữa. Tất cả các phúc trình và nghiên cứu về vấn đề này trong 6 tháng gần đây, đặc biệt là phúc trình hồi tháng 6 năm ngoái của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề bảo vệ các thường dân trong các cuộc xung đột võ trang, đều đồng thanh quả quyết rằng sự cố tình nhắm đến và tấn công bừa bãi các thường dân vẫn tiếp tục gia tăng. Hậu quả của tình trạng này là điều hiển nhiên trước mắt mọi người. Số thường dân tử vong, kể cả các trẻ em rất cao, làn sóng dân chúng tản cư vì chiến tranh ồ ạt, cuộc khủng hoảng người tị nạn và di dân, sự cố tình tàn phá các cơ cấu hạ tầng của dân chúng như trường học, nhà thương, bệnh xá, việc sử dụng các thường dân như khí giới chiến tranh, tước đoạt lương thực và các điều cần thiết cơ bản.
Đức Tổng Giám mục Aosa xác quyết rằng, cộng đồng quốc tế có can dự cách này hay cách khác về những tội ác kinh khủng ấy, bằng sự im lặng hoặc dửng dưng và do sự kiện các thường dân bị giết, các cơ cấu hạ tầng của họ bị phá hủy với những khí giới được chế tạo và cung cấp qua các guồng máy kỹ nghệ của thế giới. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không ai có thể tiếp tục dửng dưng trước thảm trạng kéo dài này, và ngài kêu gọi cấp thiết hành động bằng cách tố giác sự man rợ của việc giết hại các thường dân. Cộng đồng quốc tế phải làm tất cả những gì có thể để chặn đứng các tội ác kinh khủng ấy, kể cả việc dùng võ lực hợp pháp, tận dụng các phương thế để bảo vệ các thường dân trong các cuộc xung đột võ trang và tăng cường việc đưa những kẻ gây tội ác ra trước công lý. Cộng đồng quốc tế và mỗi quốc gia phải sẵn sàng sử dụng các phương tiện ấy. Sau cùng là cứu giúp các thường dân nạn nhân của những hành vi tàn ác và tội ác chiến tranh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.